Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu sự hiện diện và vai trò của mẹ Maria trong việc quy tụ mọi con cái tản mát của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái đã phải sống kiếp lưu vong giữa các dân ngoại bên Babylonia 50 năm. Nhưng Giá-vê Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Người đã gửi các ngôn sứ như Ezekiel và Isaiah 2 tới để dạy dỗ, an ủi, kêu mời họ hoán cải tâm lòng, ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới, báo cho họ biết người sẽ giải thoát họ, cho họ hồi sinh và dẫn đưa họ trở về quê cha đất tổ. Qua người tôi tớ khổ đau, Giá-vê Thiên Chúa sẽ đưa họ trở về quê hương, là nơi tái thống nhất và quy tụ tất cả mọi dân tộc được kết hiệp với dân Do Thái. Đặc biệt Giá-vê Thiên Chúa sẽ đổ tràn đầy thần khí của người trên mọi dân nước. Trong bối cảnh của sự tái thiết vĩ đại thời hậu lưu đày đó, thành Jerusalem và đền thờ được xây dựng lại trên các đổ vỡ hoang tàn cũ có một thế đứng nổi bật. Chúng trở thành trung tâm lý tưởng, nơi mọi con cái tản mát của Thiên Chúa, nghĩa là dân Do Thái đã bị đi đày và các dân ngoại được quy tụ và hiệp nhất với nhau. Đền thờ là biểu tượng đặc biệt của sự tái hiệp nhất. Người Do Thái và người không Do Thái thừa nhận nhau như một dân duy nhất, dân của giao ước mới, trong nghĩa họ được quy tụ trong cùng một đền thánh để tôn thờ cùng một Thiên Chúa là vua. Thế rồi Jerusalem được kính chào như là mẹ của vô số các người con ấy mà Giá-vê Thiên Chúa đã triệu tập và ôm ấp vào lòng. Vì cuộc lưu đày của dân Do Thái, Jerusalem đã trở thành một bà mẹ hoang tàn và cằn cỗi, nhưng giờ đây lại được nếm hưởng niềm vui và kinh ngạc vì chức làm mẹ đại đồng, bao gồm con cái gốc Do Thái và không Do Thái, dân được tuyển chọn và các dân tộc khác. Vì biến cố bất ngờ phát xuất từ lòng từ bi thương xót đó của Giá-vê Thiên Chúa là hôn phu và là vua của mình, con gái Sion, nghĩa là Jerusalem, được mời gọi hớn hở reo vui. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi. Ngày ấy nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Giá-vê. Chúng sẽ thành dân thánh của ta và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Một vài nét chấm phá trên đây cho chúng ta thấy có nhiều lý do quy chiếu về việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa. Chẳng hạn như biến cố lưu đày được coi như sự phân tán, cái chết và hư mất, và ngày hồi hương được coi như việc kéo lên sự sống lại. Thế rồi còn có gương mặt của người tôi tớ của Giá-vê, giao ước mới và vĩnh cửu, Giá-vê Thiên Chúa ký kết với dân Do Thái và dân ngoại. Việc đổ tràn đầy tinh thần mới trên họ, sự hiệp nhất của vương quốc Israel và vương quốc Juda dưới cùng một vị vua xuất thân từ dòng tộc David, vương quyền của Giá-vê trên tất cả mọi dân tộc, đền thờ mới, chức làm mẹ đại đồng của Jerusalem. Từ thời lưu đày cho tới kỷ nguyên cứu thế, niềm hy vọng của Israel được dưỡng nuôi bởi các lời hứa này. Tuy nhiên, khi dân Do Thái từ Babylonia trở về hồi năm 538 trước công nguyên, việc tái thiết vật chất và luân lý quốc gia đã khiêm tốn, chứ không huy hoàng như các ngôn sứ đã dự phóng. Có các khó khăn trong thời đại của đế quốc Ba Tư sau khi dân Do Thái được hồi hương, tức từ năm 538 đến 333 trước công nguyên. Thế rồi sau đó lại có ách thống trị của người Hy Lạp, do Alexander Đại Đế khai mào từ năm 333 đến năm 63 trước công nguyên. Tiếp đến là ách thống trị của đế quốc Roma từ năm 63 trở đi do tướng Pompeo khởi sự. Giữa các biến cố đổi thay đó, người Do Thái vẫn cảm thấy họ bị tản mát, vì những người sống trên đất Palestina thì bị các quyền lực ngoại quốc chiếm đóng và thống trị, còn những ai sống ở nước ngoài thì vâng lệnh các chính quyền ngoại giáo. Nhưng giữa các biến cố lịch sử chằng chéo nhau ấy, dân Do Thái vẫn duy trì được niềm tin của mình nơi các lời sấm của các ngôn sứ. Ý thức của họ về các thực tại đó khiến cho dân Do Thái xác tín rằng mọi sự sẽ được thành toàn trong thời cứu thế, khi đấng cứu thế mà cha ông họ và họ hằng mong đợi sẽ đến trong tương lai. Người sẽ quy tụ mọi con cái tản mát của Israel lại. Nói cách khác, Đấng Cứu Thế phải là nhân vật chính của cuộc xuất hành thứ ba, còn huy hoàng hơn là cuộc xuất hành thứ nhất từ Ai Cập và cuộc xuất hành thứ hai từ Babylonia. Thánh sử Gioan cũng như các thánh sử khác hiểu rằng các lời tiên tri thời Cựu Ước liên quan tới việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa sẽ chỉ thành toàn với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô cứu thế, và thành toàn mà không ai hy vọng và trông đợi. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, Thánh sử Gioan trao ban nội dung Kitô học cho các đề tài gắn liền với việc quy tụ các con cái tản mát của Thiên Chúa. Có thể tóm tắt sự kiện như sau: như là người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, Đức Giê-xu, Chiên Con, Thiên Chúa, là đấng dẫn đưa các con cái tản mát của Thiên Chúa tới sự hiệp nhất. Họ được gọi là bị tản mát vì họ là những người đã chết, nạn nhân của sói dữ, nghĩa là của kẻ dữ, cắn xé và khiến cho họ phải tản mát. Và họ được gọi trước là con cái Thiên Chúa. Thật vậy, họ sẽ trở nên con cái Thiên Chúa vì họ sẽ tiếp nhận Chúa Giê-xu và lời tin mừng người rao giảng. Việc phân tán các con cái đó sẽ được tái lập trong sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con. Như thế giao ước mới được hiện thực. Nó được khai mào khi Chúa Giê-xu từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha. Trong ngày đó các con sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha, các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Giao ước đó bao gồm một điều răn mới là giới răn yêu thương, và nó được đóng ấn bởi Thánh Thần mà Chúa Giê-xu hấp hối trao ban. Một cách đặc biệt, nó là một giao ước được hiện thực trong một đền thờ khác và trong một thành Jerusalem khác. Thay cho đền thờ bằng đá như đền thờ Jerusalem là đền thờ không do bàn tay con người làm ra, nghĩa là chính con người của Chúa Kitô phục sinh, nơi người sẽ được lôi kéo và quy tụ tất cả những người tôn thờ Thiên Chúa Cha bằng cách chấp nhận sự thật tin mừng dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Đây là bước đầu của sự phục sinh sẽ đạt tột đỉnh với sự sống lại ngày sau hết. Và bởi vì Chúa Giê-xu là một với Thiên Chúa Cha, nên sự hiệp nhất các người bị tản mát được hiện thực trong sự hiệp nhất yêu thương giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Sự hiệp nhất kết hiệp trong yêu thương đó giữa các con cái của Thiên Chúa trong lòng Thiên Chúa tình yêu khiến cho họ không cần các phạm trù không gian và thời gian nữa. Trong thành, tôi không thấy có đền thờ vì Gia-vê Thiên Chúa toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và Chiên Con là ngọn đèn chiếu soi. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Trong trời mới đất mới ấy, mọi phạm trù nhân chủng không gian đều biến mất. Sự hiệp nhất đoàn chiên của Chúa Kitô được xây dựng và lớn lên ở bất cứ nơi đâu có một người, Do Thái hay dân ngoại, biết lắng nghe tiếng Chúa Kitô, gia nhập và trở nên thành phần của vương quốc người. Và thay cho Jerusalem, mẹ của những người đã bị tản mát, được Gia-vê Thiên Chúa quy tụ bên trong kinh thành có tường vây bọc đó, giờ đây là Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, được Đức Giê-xu quy tụ trong đền thờ thần bí của giao ước mới, được tạo thành do sự hiệp nhất của Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Trong chương trình của giao ước mới, được ký kết với mầu nhiệm phục sinh, Đức Maria mẹ Chúa Giê-xu trở thành hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới, nghĩa là của con gái Sion mà các ngôn sứ đã đề cập tới qua các sấm ngôn liên quan tới thời cứu thế. Và bởi vì trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Do Thái, thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả bằng hình ảnh của một phụ nữ. Như thế chúng ta hiểu tại sao Chúa Giê-xu lại gọi mẹ mình với tước hiệu là bà. Nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy hiện thân của thành Jerusalem mẹ mới là giáo hội. Nếu ngôn sứ Isaiah nói với thành Jerusalem cổ xưa, này đây các con cái ngươi đã được quy tụ về cùng nhau, thì giờ đây Chúa Giêsu nói với mẹ người, thưa bà, đây là con bà. Như thế mẹ Maria là mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, dân của giao ước tình yêu là giáo hội.